và kém quá. Cho đến mỗi 3 tháng hạ có một bài kệ ngắn có mấy câu thôi, mà 3 tháng hạ mà 500 A-la-hán thay nhau để nói cho ông ấy, để cho ông ấy thuộc cái kinh học gọi là học truyền khẩu đó, làm sao cho ông nhớ được cái bài kệ thì thôi. Mà cả 3 tháng hạ mà 500 A-la-hán thay nhau mà ông ấy không làm sao ông thuộc được một cái bài kệ con thôi. Ông ấy kém như thế, cho nên là cho nên nổi tiếng là một vị học kém. Thế đến thế nhưng mà Phật thấy ông ấy kém như thế, Phật mới bảo thôi, thế thì hãy nghỉ hết học đi. À, ông học kém quá thì anh ruột của ông mới bảo thôi, học dốt như vậy thì đi về đi, đi về cày ruộng đi, chứ cứ ở chùa ăn của tín thí mà học không được thì thôi cho đi về. Thế là ông anh ấy mới bắt em đi về. Thì ông anh đuổi thì em phải đi, nhưng mà ông ấy đi ra đến cổng, chỗ đi ra đến cái cổng thì ông ấy tới cái thất của cái thất của Phật. Ông đứng ở cửa ông khóc, ông ấy tiếc quá, ông phải về, ông tiếc quá, ông đứng ông khóc. Thế Phật ở phía trong mới quay nhìn ra, thấy ông đứng khóc, hỏi tại sao. Ông bảo con rốt quá, anh con đuổi về. Thế con, cái việc anh con đuổi là phải, nhưng mà con nhớ quá, con ra rời cái tinh xá này, con ra đi, con nhớ quá, cho nên là con tiếc, con đứng con khóc. Thế Phật bảo thôi, thế thì các A-la-hán đã từ chối không dạy, không cho ở mà cũng không dạy nữa, thì vào đây Phật dạy. Thế Phật mới bảo đi vào. Phật bảo thôi không học gì hết, cứ ngồi im mà soi cái hơi thở, như chúng mình quán hơi thở vào ra đó. Cứ tập một cái thôi. Thì ông ấy vâng lời Phật, ông ấy tập, ông ấy lắng được tâm, ông ấy chứng quả A-la-hán luôn. Mà một khi đã chứng quả A-la-hán thì cái tâm nó bừng sáng. Lúc bây giờ bên Ni vẫn có cái lệ là cứ thỉnh biên tăng sang dạy học. Thì hộ Đức Phật dạy các A-la-hán với lại các chư tăng, mà những vị nào có trình độ có thể dạy học được thì chia nhau cứ luân phiên, mỗi người một kỳ đi sang dạy học bên Ni. Thế đến cái phiên ấy là tới phiên của ngài phải đi sang dạy học bên Ni. Thì các Ni chúng đã biết cái danh ông này là nổi tiếng là dốt rồi. Thế cho nên khi ngài thì khi mà có cái lệnh loan tin cho bên Ni biết là kỳ này là ngài Châu Lợi Bàn Đặc ngài sẽ sang giảng pháp cho bên Ni, thì các cô sư Ni này đã cười với nhau, cười thầm với nhau mà đã có cái tâm là tìm cách để chọc ông ấy. Ông biết cái gì mà ông dạy mình, bây giờ kỳ này mình để xem ông sang ông nói cái gì đấy. Thế cho nên các ông ngài lên pháp tòa thì dưới này mấy cô mù mỉm tìm cách để chọc. Thế ngài mới ba lần phiên của ngài, mỗi kỳ phiên ngài sang ngài nói một bài kệ. Trong một bài kệ thì cũng có 8 câu mà có cái ý khuyên rằng phải tiêu ba độc tham sân si, đó là gốc của việc học của bên Ni. Thế ba lần ngài tới ngài chỉ đọc có một cái bài kệ ấy thôi, là khuyên Ni chúng tiêu trừ ba độc tham sân si. Thì các cô bên Ni mình đã có cái tâm đã định ý là để chọc rồi, mà lại thấy ngài sang ba lần không nói cái gì khác, cứ có một bài kệ đọc hoài. Thế cho nên các cô cười, các cô tỏ cái thái độ giễu ngài và chọc ngài. Thế ngài không nói gì cả, ngài lặng lẽ ngài bay lên hư không, lặng lẽ ngài bay lên hư không để cho tất cả các cô thấy cái thần thông của ngài, xong ngài đi mất. Lúc bây giờ các cô quỳ đất hướng theo để sám hối. Thế cho nên cái học của nhà Phật nó không cứ ở cái tinh anh khôn ngoan lanh lẹ, mà ở cái chỗ mình tiêu được cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng thì cái tuệ nó mới khai. Cho nên Đức Phật không dạy học mà Đức Phật cho tập theo cái hơi thở. điều hòa cái hơi thở thì cái tinh thần nó an ổn. Do đó mà cái tâm nó an, cái thân nó an thì cái trí tuệ nó khai. Cho nên chỉ cốt là tiêu được những các cái sai lầm để mà chứng quả thánh. Thế này một khi mà chứng được quả rồi thì tự nhiên là nó sẽ có đủ thần thông, nó sẽ khai được trí tuệ. Thế còn bây giờ mình học chữ đây thì nó cũng là một cái cần dùng, nhưng mà chỉ cần dùng cái lúc đầu thôi. Chứ cái thật sự cần dùng đây, cũng như mình có chữ thì như cái chìa khóa, mình đọc cuốn kinh nào cũng được. Thế nhưng mà mình cần ở cái chỗ nhận được nghĩa của cuốn kinh, mà y theo cái nghĩa mà tu, mà chứng. Chứ còn chữ nghĩa văn chương nó chỉ là cái thềm thang cho mình bước dần vào thôi, chứ không phải là cái phần then chốt. Thế cho nên chúng ta cũng phải học, bởi vì cũng không có thềm, không có thang thì không có lấy cái gì mà bước vào trong nhà được. Cho nên cũng phải học chứ không phải không. Nhưng mà nó không phải là cái cốt yếu, mà cái cốt yếu ấy là cái chỗ mình vâng lời Phật dạy. Mình cũng đã có học, nhưng mà mình phải thực hành những cái chỗ mình học. Ví dụ như bây giờ mình học đây thì mình phải học để hiểu đã đành, nhưng mà rồi mình phải thực hiện cái chỗ mình đã hiểu, nghĩa là có tu có tập.